Tác phẩm: Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng. Nhà xuất bản Kim Đồng, Hà Nội ấn hành năm 1996. Người đọc: Đức Trọng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hoài văn tuổi trẻ chí cao, cờ đề sáu chữ quyết vào lập công. Quốc sử diễn ca. Hoài văn hầu Trần Quốc Toản vừa có một giấc mơ thú vị. Chàng mê thấy chính tay mình bắt sống được Sài Thôn, tên sứ hốn hách của Giàn Nguyên, khinh nước Nam bằng nửa con mắt. Tháng trước, Sài Thôn sang sứ, tự tiện qua tử Gấm Thành, ngang nhiên cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh. Lính canh cửa ngăn lại, thì Thôn cầm roi ngựa, quất túi bụi vào đầu người lính. Nói y thế là quan nước lớn, chém chệ ngồi ở quán sứ như ở nhà nó không bằng. Thượng tướng Triều Minh Vương Trần Quang Khải là bậc đại thần to nhất nước, đến quán sứ xin ý kiến. Sài Thôn nằm trên giường, không thèm tiếp vị tể tướng của ta, rồi nó bắt quan gia phải sang hầu Hốt Tất Liệt. Nó đòi ta phải cống bạc vàng châu báu, đòi phải nạp người có tài khéo nghề tinh, ai nấy đều bầm gan tím ruột. Nhưng vì không muốn để xảy ra chuyện can qua, nên ai nấy đều đành nuốt cay ngậm đắng. Hoài văn thì không chịu được. Hoài văn chỉ nghĩ làm sao bắt được Sài Thung mà chẻ xác nó ra. Hoài văn bắt được nó mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết. Hầu trói nó lại, đập roi ngựa lên đầu nó và quát lớn: "Mày có còn dám đánh người chúng tao nữa không? Đừng có khinh nước Nam tao bé nhỏ." Sài Thung lạy Hoài văn như thế sao? Hoài văn đóng củi giải nó về kinh. Thấy nó khóc lóc, Hoài văn ôm bụng cười sặc sặc. Giữa lúc ấy thì chàng bừng tỉnh giấc, chàng không thấy Sài Thung đâu cả, chỉ thấy mình vẫn nằm trong điện Lan Đình. Trần Quốc Toản dụi mắt, gạt tung cái chăn bông bọc phốc vàng và ngồi nhõm dậy. Nội điện im ắng lạ thường, quan gia và các dương hầu đâu cả rồi? Mẫu nến đỏ trên cây nến đồng đặt trên một cái đôn men xanh kê ở gian giữa, còn cháy loè loét run rẩy trong ánh sáng buổi sớm đã tràn vào. Màn thay lớn căng từ tường hoa ra tới gần cửa, nơi kê cái sập của Hoài văn hầu vẫn còn rủ xuống. Gian bên kia màn the cũng buông kín, nhưng cái chăn phốc thì đều lật tung để lộ những nệm gấm vải sát vào nhau trên những sập rồng kê liền lại. Những cột rồng, những cô đối hoành phi, những bức cửa giọng lấp lánh son vàng. Hoài văn như còn nghe văng vẳng tiếng nói chuyện của quan gia và các dương hầu kéo dài mãi đến quá cành hài chưa dứt. Ơn cửu trùng mênh mông như trời biển. Từ ngày Hoài văn theo chú là Chiêu Thành Dương về kinh, hai chú cháu được quan gia giữ ở lại trong cung cấm. Hầu được cùng ăn uống với quan gia và các vị dương hầu. Tối thì trải gối dài, chăn rộng kê giường nằm chung, Thật là bốn bể một nhà không phân trên dưới. Ơn ấy, dù cho óc gan lầy đất, Hòa Văn phải nghĩ mà báo đáp. Không nổi, chàng cứ bị coi là đứa trẻ con chưa ráo máu đầu. Mỗi khi Hòa Văn len vào góc chuyện, thì các Dương Hầu nói, cháu còn nhỏ, chưa biết được việc quân quốc trọng sự đâu. Nể các vị chú bác, Hòa Văn đỏ mặt làm thinh. Một hôm, Quốc Toản đánh liều thưa. Thưa, cháu còn ít tuổi thật, nhưng dí bằng quân nguyên sang cướp nước ta, thì cháu cũng xin theo các chú, các bác đi đánh giặc. Các vị Dương Hầu cười ồ, chú Chiêu Thành Vương nói, cháu có khẩu khí anh hùng, thế mới là dòng dõi họ Đông A. Nhưng bây giờ thì cháu phải học đã, sao cho văn hay, võ giỏi, rồi mới đi đánh giặc được chứ. Các vương hầu lại quay vào việc nước, chẳng để ý đến Hoài Văn. Và sớm nay, quan gia và các vương hầu đột ngột đi đâu mà không cho hầu biết. Nhìn cái nội điện vắng ngắt, Hoài Văn tức đến phát khóc. Chàng mở toang các cánh cửa thâm nghiêm, nhảy xuống thềm. Được rồi, các vương hầu ở đâu ta tìm đến đó. Việc nước là việc chung, không cho ta bàn, ta cũng cứ bàn. Thử xem gan ai to, gươm ai sắc, xem ta có lấy được đầu tướng giặc hay không. Đấy là một thanh niên, không, đấy là một thiếu niên thì đúng hơn, vì Hoài Văn chưa tròn 16 tuổi. Bộ áo dốc lùng thùng chiều bó sát vào tấm thân mảnh khảnh, tay áo chét theo kiểu nhà giỏ còn quá rộng so với cổ tay. Hầu vấn khăn nhiễu như người lớn, nhưng búi tóc còn quá nhỏ, tinh ý mới nhìn thấy được. Những mái tóc quá ngắn xùm xòa sau gáy và hai bên má. Kể ra thì Hầu là người chống lớn như tất cả con trai họ nhà Trần. Với thân hình dong dỏng cao, với khăn áo chỉnh tề, với thanh gươm lớn bên mình, với bước đi nhanh nhẹn, hiên ngang, Hoài Văn làm cho những người mới thoạt nom thấy có thể ngỡ chàng là một bậc Dương Hầu đã từng xông pha trăm trận. Nhưng khi ngắm chàng tận mặt thì không ai nhầm được cả. Khuôn mặt trái xoan với đôi má phin phính còn bụ sữa, nước da trắng bình óng ánh những lông tơ, môi dày đỏ chót, đôi mắt to đen, lòng trắng xanh biếc, vừa trong sáng vừa mơ màng. Đôi lông mày chưa rậm viền cong cong trên mắt làm cho chàng thêm vẻ thanh tú, hầu xinh như một cô gái. Nhiều vương tôn công tử mong ước được đẹp như Hoài Văn. Nhưng Hoài Văn không thích thứ đẹp ẻo lả ấy. Chàng muốn có cái uy phong quắc thước của Hưng Đạo Vương, cái tài trí của Chiêu Minh Vương, cái sức khỏe lẫm liệt của Bảo Nghĩa Vương. Chàng muốn có xương động, da sắc. Chàng muốn xông vào giữa muôn trùng giáo mát, chém tướng giặc cờ dễ như trở bàn tay. Quốc Toản chạy như bắn qua bao nhiêu giường, bao nhiêu hồ, bao nhiêu tàu giả sơn, bao nhiêu lâu đài cung điện. Hầu không biết nữa. Hầu chạy một mạch khỏi Tử Cấm Thành, tìm đến quán nghỉ của những người đi theo hầu hỏi. Đức ông đã ra đây chưa ? Một người thưa. Đại Dương có ra đây, nhưng rồi đi tự tinh mơ rồi. Đức ông đi đâu? Bỗng Dương Tử không biết thì chúng con biết làm sao được ? Chỉ thấy Đức ông kéo quân ra bến đò. Đức ông có dặn chúng con nói với Dương Tử phải về Võ Ninh ngay, kẻo phu nhân ở nhà mong. Phu nhân cho đi một tháng, mà Dương Tử ở kinh thấm thoát đã hai tháng rồi. Hoài Văn bậm môi vì tức giận. Chú đưa ta về kinh, nay lại bảo ta về một mình là nghĩa như thế nào? Hoài Văn nói. Ta viết một lá thư, một người mang về trình bà. Thưa với bà rằng, ta chưa về định tĩnh thần hôn được, ta còn phải đi gặp Đức ông đã. Giao thư cho một người mang đi xong, Hoài Văn nhảy phắt lên ngựa cùng đám gia nhân phóng ra khỏi thành Thăng Long. Qua những câu chuyện nghe lỏm được trong cung, Quốc Toản đoán là quan gia hạ giá tới bến Bình Thang để bàn việc nước với các dương hầu ở khắp bốn phương về. Hoài Văn dùng roi quất ngựa luôn tay, mình cúi rạp trên yên, miệng thét mọi người phi nước đại. Hoài Văn nặng nề thế nào, quần thánh giật cũng không cho chàng xuống bến. Hầu đứng trên bờ, thẫn thờ nhìn bến Bình Thang. Hai cây đa cổ thụ bóng râm che mát cả một khúc sông. Dưới bến, những thuyền lớn của các dương hầu về hội sư đậu dài san sát sơn đủ các màu. Trên mũi thuyền phất phới những lá cờ hiệu của các dương hầu, hiệu cờ của Chiêu Minh Vương, của Chiêu Quốc Vương, của Chiêu Văn Vương, của Hưng Đạo Vương, của Chiêu Thành Vương, chú ruột mình. Thuyền của các vị đại vương chức trọng quyền cao nhất của triều đình đều ở gần thuyền ngự. Thuyền ngự cao lớn hơn cả, chạm thành hình một con rồng lớn rực rỡ son vàng. Hai bên mạn vàng bày cờ quạt tàn vàng tán tía và đồ nghi trượng của đấng thiên tử. Hết thuyền của các đại vương là thuyền của các tước vương bậc dưới, rồi đến thuyền của các nước hầu, cuối cùng là thuyền của các tướng sĩ đi hộ vệ. Mắt Hoài Văn đăm đăm nhìn thuyền của Hưng Võ Vương, Hưng Trí Vương, Hưng Hiếu Vương vân vân. Thì ra các con trai của Hưng Đạo Vương đều đủ mặt. Những người em họ ấy chẳng qua chỉ hơn Hoài Văn dăm sáu tuổi. Cha ta mất sớm nên ta mới phải đứng rìa nhục nhã như thế này. Mắt Hoài Văn dương to đến rách, nhìn những lá cờ bay múa trên những đoàn thuyền đẹp như gấm như hoa. Qua các cửa sổ có chấn song triện và rủ mành mành hoa của truyền rồng, Hoài Văn thấy các dương hậu đang ngồi bàn việc nước với quan gia. Hoài Văn chẳng biết các vị đang nói gì, nhưng bằng gì thì bằng, Hoài Văn dám chắc cũng chẳng ngoài việc lớn là cho quân Nguyên mượn đường vào đánh Chiêm Thành hay chống cự lại mà thôi. Giả tâm của quân giặc đã 2 năm rõ 10 rồi, nó giả tiếng mượn đường, kỳ thực là để cướp sống lấy nước Nam. Chỉ có việc đánh, làm gì phải kéo ra tận đây mà bàn đi bàn lại chứ. Trời ơi, lúc này mà Hoài Văn được xuống thuyền rồng và được bàn việc nước, chàng sẽ quỳ trước mặt quan gia và xin quan gia cho đánh. Thuyền rồng im lặng, tàn tán, cờ quạt và các đồ nghi trượng in màu vàng son trên mặt nước sông trong vắt. Chốc chốc lại thấy những người nội thị quỳ ngoài muôi, dân trầu câu, dân thuốc. Hoài Văn muốn xô mấy người lính thánh giật để chạy xuống bến, nhưng lại sợ tội chém đầu. Chàng muốn hét to, xin quan gia cho đánh, nhưng lại e phạm thượng. Mấy tháng ở kinh, thấy sứ Nguyên hạch sách đủ điều, Hoài Văn chỉ có một ý nghĩ là đánh, đánh để giữ lấy quốc thể. Rồi đến cái kỳ quan gia mời các bô lão khắp bàn dân thiên hạ về kinh để nhà vua hỏi ý dân xem nên cho giặc mượn đường hay nên đánh lại. Các bô lão là những người quê mùa chất phác, chưa bao giờ được bước chân vào nơi lầu son gác tía, chưa bao giờ được bàn việc nước. Thế mà nghe quan gia hỏi, họ đều nắm tay gân mặt khẳng khái tâu lên, xin đánh. Trong miệng một lời rung chuyển cả tòa điện Diên Hồng. Những người áo vải ấy còn biết đường phải trái, huống chi ta là bậc tôn thất, há lại không nghĩ được như họ hay sao? Đến họ mà quan gia còn hỏi kế, sao ta là người gần gũi quan gia chẳng hỏi một lời? Suốt ngày hôm qua, Hoài Văn rủi ngựa đi tìm vua, quên không ăn uống. Hôm nay, để mãi từ sớm đến trưa, Hoài Văn thấy đói cồn cào, mắt hoa lên, đầu choáng váng, chân tay buồn bã. Hoài Văn không chịu được nữa. Đứng bày đây cho đến bao giờ? Thôi thì liều một chết vậy. Ta cứ xuống, chỉ nói 2 tiếng, xin đánh, rồi mặc cho triều đình luận tội. Hoài Văn xô mấy người lính thánh dục ngã chuối, xăm xăm xuống bến. Một viên tướng hốt hoảng chạy tới, níu áo Hoài Văn lại. Quốc Toản tuốt gươm, mắt trừng lên một cách điên dại. Không buông ra, ta chém. Lính ập đến giữ lấy Hoài Văn, Thực ra vì nể chàng là một dương hầu nên họ đã cho chàng đứng đấy từ sáng. Này thì Hoài Văn làm lớn, viên tướng nói: quân pháp vô thân, hầu không có phần sự ở đây nên trở ra cho anh em làm việc. Nhược bằng khinh thường phép nước, anh em tất phải chiếu theo thượng lệnh. Hoài Văn đỏ mặt bừng bừng quát lớn: ta xuống xin bệ hạ kiến quan gia, không cái nào được giữ ta lại, lôi thôi thì hãy giành lưỡi gươm này. Viên tướng tái mặt hô quân sự dây kính lấy Hoài Văn, quốc Toản vung gươm múa tít, không ai dám tới gần. Tiếng kêu tiếng thét náo động cả bên sông. Giữa lúc ấy thì cuộc họp bàn ở dưới thuyền rồng tạm nghỉ. Vua Thiệu Bảo và nhiều vị dương hầu ra ngoài mui ngắm cảnh xung nước. Nghe tiếng ồn ào trên bến, vua và các dương hầu nhìn lên thấy Hoài Văn đang giằng co với một đám quân thánh vực. Vua hỏi: cái gì trên ấy? Quốc Toản nhìn xuống bến thấy vua Thiệu Bảo đứng tựa đầu rồng dưới một cái tán vàng. Nhà vua còn rất trẻ, mặt đỏ như gấc chín. Đứng sau vua là Khương Đạo Vương cao lớn, chòm râu dài đốm bạc bay theo chiều gió. Triệu Thành Phương lật đật chạy lên bờ hỏi cháu: cháu không sợ tội chết hay sao mà đến đây? Ai bảo cháu? Hoài Văn thưa: dạ cháu nghe tin thiên tử họp với các dương hầu ở đây nên cháu đến. Cháu chưa đến tuổi dự bàn việc nước, bên trong là tình họ hàng máu mủ xuề xòa, thân mật với nhau thế nào cũng được. Dân ra ngoài là việc nước, có tôn ti, có phép tắc, không thể coi thường. Cháu tự tiện đến đây đã không phải, lại gây sự với quân thánh vực, đấy là tội chết. Chú cũng phải già lây. Sao cháu không nghe lời chú về quê thờ mẹ, mà lại tự tiện vô cớ đến đây gây ra cái giả tài trời này? Hoài Văn cúi đầu thưa: thưa chú, cháu biết là mang tội lớn, nhưng cháu trộm nghĩ rằng khi quốc biến thì đến đứa trẻ cũng phải lo, huống hồ cháu đã lớn. Cháu chưa đến tuổi dự bàn việc nước, nhưng cháu có phải là giống cây cỏ đâu mà ngồi yên được. Dù lo thì kẻ thần tử cũng phải lo. Cha cháu mất sớm, cháu được chú nuôi nấng, chú thường dạy cháu những điều trung nghĩa, cháu vẫn ghi trong tất dạ. Cháu liều chết đến đây chỉ muốn góp một vài lời. Thưa chú, chẳng hay quan gia cùng các dân hầu bàn định thế nào, cho nó mượn đường hay là đánh lại à? Việc đó còn đang bàn, có người chủ chiến, có người chủ hòa. Quốc Toản đứng phắt dậy, mắt lồng lên: ai chủ hòa? Ai chủ hòa? Cho nó mượn đường ư? Không biết đấy là kế giả đồ diệt quắc của nó đấy sao? Dân giang sơn gấm dốc này cho giặc hay sao mà lại bàn thế? Quốc Toản chạy sòng sọc xuống bến, quỳ xuống tâu vua, tiếng nói như thét: xin quan gia cho đánh, cho giặc mượn đường là mất nước. Nói xong, Hoài Văn run bắn, tự đặt thanh gươm lên gáy và xin chịu tội. Triệu Bảo gật đầu mỉm cười nhìn Hưng Đạo Dương và Hưng Đạo Dương cũng gật đầu. Lời nói của Hoài Văn chính hợp với ý của nhà vua và Hưng Đạo. Nhưng trong đám dương hầu có một người sầm nét mặt, đây là Chiêu Quốc Vương Ích Tắc. Ích Tắc là kẻ chủ hòa. Chiêu Quốc Vương nói: Hoài Văn hầu làm loạn phép nước, muốn trị nước phải trị người thân trước đã, cứu sinh quan gia cho chém đầu để nghiêm quân lệnh. Hoài Văn cúi rạp đầu xuống đất. Bên cạnh Hoài Văn, Chiêu Thành Phương cũng quỳ để xin chịu tội. Thiệu Bảo ôn tồn nói: Hoài Văn hầu làm trái phép nước, tội ấy đáng lẽ không dung. Nhưng Hoài Văn còn trẻ, tình cũng đáng thương, lại biết lo cho vua, cho nước, chí ấy đáng trọng. Vua truyền cho hai chú cháu đứng dậy và nói tiếp: việc nước đã có người lớn lo, Hoài Văn hầu nên về quê để phu nhân có người sớm hôn trông cậy. Đế vương lấy hiếu trị thiên hạ, em ta không nên so nhãn phận làm con. Vừa lúc ấy, một người đồ thị bưng một mâm cỗ đi qua. Thiệu Bảo cầm lấy một quả cam chín mọng trên mâm, bảo đồ thị đưa cho Hoài Văn. Vừa nói: tất cả các dương hầu đến đây đều có phần cam, chẳng lẽ Hoài Văn lại không được hưởng sao? Vậy thưởng cho em ta một quả. Hoài Văn đỡ lấy cam tạ ơn vua, lủi thủi bước lên bờ. Đằng sau có tiếng cười của Thiệu Bảo và các dương hầu. Nghe rõ cả tiếng cười của mấy vị tước vương chỉ nhìn hơn mình vài tuổi. Dù bàn cam quý, nhưng việc dự bàn thì vẫn không cho. Hoài Văn tức vừa hơn vừa tuổi. Tốt nhất là đám quân thánh vật cũng khúc khích cười chế nhạo. Hoài Văn quắt mắt, nắm chặt bàn tay lại. Được rồi, ta sẽ chiêu binh mãi mã, cầm quân đi đánh giặc, xem cái thằng phải đứng ngoài rìa này có phải là kẻ toi cơm không. Hai hàm răng Hoài Văn nghiến chặt, hai bàn tay cũng nắm chặt lại như để nghiền nát một cái gì. Hai bàn tay run lên vì giận dữ. Hoài Văn lẩm bẩm, rồi xem ai giết được giặc, ai báo được ơn vua, xem ai hơn ai kém, rồi triều đình sẽ biết tay ta. Hai nắm tay Hoài Văn càng bóp chặt. Đám người nhà trông thấy Hoài Văn hầm hầm trở ra thì chạy ùa tới hỏi chuyện. Để đỡ ngượng với họ, Hoài Văn nói liền, ta đã tâu với quan gia cho đánh rồi, quan gia ban cho ta quả cam này, ơn vua lọc nước ta đem về để biếu mẫu thân. Trần Quốc Toản xòe bàn tay phải ra, quả cam đã nát bét, chỉ còn trơ bã. Về đến phủ riêng, Hoài Văn chạy lên nhà trên vấn an mẹ. Quần áo của chàng bám đầy bụi, trán chàng ướt đẫm mồ hôi. Phu nhân ngồi trên sập, hai tay hơ trên lòng ấp, miệng suýt xoa vì rét. Phu nhân hỏi, chú đâu mà con lại về một mình? Sao con đi lâu thế để mẹ ở nhà mong mỏi mắt? Hoài Văn nhìn mẹ già, vừa thương mẹ vừa tủi cho mình. Phu nhân nói, cho con ngồi. Trời rét như thế này, đi đâu mà quần áo sộc xệch, mặt mày ngơ ngác, mồ hôi mồ kê thế kia, con. Hoài Văn kể hết nỗi niềm tâm sự của mình cho mẹ và nói, con ở kinh sư 2 tháng, thấy hằng ngày sứ quân đi lại hống hách, làm những điều trái tay gây mắt. Nó bắt nợp người nợp của, nó đòi đi tìm cho thấy một cột đồng mã diện, cột đồng đã bị vùi lấp đi rồi, còn tìm đâu ra dấu vết. Nó bắt phải cho con em săn làm con tin, nó bắt phải để nó đặt quan giám sát mọi việc của triều đình, vân vân. Phu nhân kêu khẽ, sao nó lại làm vô lý đến vậy chứ, triều đình bằng thế nào? Quan gia đã bắt hết rồi, nó lại đọc chiếu của vua nước đó, bắt quan gia phải lại. Có đời thó nào như thế chứ? Nhưng quan gia không chịu, quan gia đúng là một bậc thánh dân, là một ông vua nước nhỏ mà không chịu khuất phục quy vụ nước lớn. Thưa mẹ, nay quân Nguyên ngấp nghé ngoài con ải, thái tử nhà Nguyên đưa thư sang đòi mượn đường nước ta đi đánh Chiêm Thành, lại đòi ta phải cung cấp lương thực cho nó mượn đường là đưa thịt vào miệng hổ đói đấy mẹ ạ. À, nói đến đây, Hoài Văn quỳ sụp trước sạp và thưa, con muốn xin mẹ một điều.
Con xin mẹ điều gì?
Thưa mẹ, Tế Quốc Sĩ mà làm thinh là hèn, Thế Quốc Đạn mà chịu một bề không phải là dũng. Con không được dự bàn diệt nước, nhưng con không muốn khoanh tay ngồi nhìn quân giặc săn cướp nước. Các vị dương hầu đều thương con còn nhỏ, quan gia bảo con về phụng dưỡng mẹ, nhưng con trộm nghĩ quân giặc đánh sang chỉ còn là chuyện sớm tối. Còn còn muốn theo gương các dương hầu chiêu binh mãi mã, tích thảo dồn lương để đánh giặc dữ, cứu nạn nước. Bà giúp con để cho con nối được chí cha con, khỏi mang tiếng là trai thầy loạn. Phu nhân đăm đăm nhìn đứa con trai duy nhất. Đứa con mạnh dẻ như nữ nhi, yếu như cánh hoa chưa chịu được sương gió. Phu nhân rùng mình. Nghĩ lại 3 năm trước, quân Nguyên đã kéo sang ngựa nhu nhúc đầy đồng nội. Giặc đi đến đâu thì cỏ không mọc được, ruộng nương trơ trụi, làng mạc cháy hết, trâu bò không còn. Đến khi đuổi được giặc thì người chết như rạ, đất nước tan hoang, kinh đô biến thành tro bụi. Thổ ấy, đức ông phải dấn mình vào dòng khói lửa. Phu nhân thì dẫn mẹ chồng đi chạy loạn, trải biết bao nhiêu gian truân cơ cực. Nay mà lại nổi can qua, thì lại là cảnh thịt nát xương tan, đầu rơi máu chảy, mệnh người như cỏ rác. Phu nhân đã già rồi, chân yếu tay mềm, biết có chạy được không? Khi xưa, phận làm vợ, dám đâu mong đức ông ở lại bên mình. Nhưng nay là mẹ, há lại chẳng bảo được con ở nhà đỡ mẹ hay sao? Người mẹ rùng mình, nhắm nghiền mắt lại. Con ta như đào tơ liễu yếu, đánh làm sao bầy lan sói. Quốc Toản hỏi, ý mẹ như thế nào ạ? Để cho mẹ nghĩ đã. Giặc kéo sang không biết lúc nào, không liệu trước, e trở tay không kịp đâu mẹ ạ. Đợi chú con về, mẹ hỏi xem thế nào đã. Quốc Toản lắc đầu một cái cương quyết, người mẹ nói, con ơi, cha con mất sớm. Trước khi nhắm mắt, cha con dặn chú trông nom. Mẹ là phận gái chữ Tòng, mọi việc phải hỏi chú đã, con ngồi lên cho mẹ hỏi đây. Quốc Toản vẫn quỳ trước sập, chàng nói, mẹ hỏi chú thì chú không cho đi đâu. Cốt là mẹ, mẹ nhất định đi mới được, còn thề với mẹ sẽ chém đầu giặc dữ, rửa thù cho nước non. Người mẹ đã biết tính con, nó giống đức ông xưa đã quyết thì hành. Giả lại, mẹ dạy con đạo trung quân ái quốc, há lại ngăn con không giữ phận thần tử hay sao? Phu nhân nói, mẹ không phải là người muốn cho con giữ được chữ hiếu mà mất chữ trung. Quốc Toản nhoẻn miệng cười, cái miệng tươi như hoa, còn dễ hờn dễ khóc như miệng mọi đứa trẻ thơ ngây. Phu nhân cố cầm giọt lệ đọng trên mi mắt, mẹ chỉ thương con còn nhỏ quá. Mặt hoài văn tái đi,
con không còn nhỏ nữa, con đã biết nghĩ rồi.
Trong tay con không có khí giới, người nhà bất quá vài chục tên, con đi đánh giặc bằng gì?
Giọng nói của Hoài Văn trở nên rắn rỏi. Mẹ giúp con thì việc lớn sẽ thành. Mẹ ơi, giáp trụ của cha con đâu? Bình thư của cha con đâu?
Mắt người mẹ hoa lên, phu nhân mím miệng kẽ lắc đầu rồi lại gật đầu. Phu nhân chỉ thấy lấp loáng cái bóng mảnh khảnh của con trai chạy ra ngoài sân, rồi lại nhảy lên lầu của đức ông mà 12 năm nay phu nhân vẫn khóa kín. Phu nhân cho gọi người tướng già dẫn theo đức ông đi trận mạc ngày xưa và hỏi, này Hoài Văn hầu muốn khởi binh đi đánh giặc, ta sợ con ta còn trẻ, ông nghĩ thế nào?
Người tướng già thưa,
Dương Tử có chí lớn, thật xứng đáng là con một bậc hổ tướng. Khi sinh ra nó, đức ông chỉ cầu trời khấn Phật cho nó trở nên một người văn võ toàn tài. Văn thì ta dạy, ta biết sức con ta, nhưng võ của nó thì sao? Bẩm phu nhân, Dương Tử rất chăm học võ, múa gươm đã khá nhanh, dương cung đã khá mạnh, phi ngựa thì không biết mỏi. Phu nhân đưa cho người tướng già 3 lạng bạc và nói, ta thưởng công ông dạy dỗ con ta, nhưng con ta còn non dại, chưa quen chinh chiến. Ta nhờ ông giúp con ta nên người võ nghệ cao cường. Khi con ta ra trận thì ông theo nó. Người tướng già vái tạ và thưa, xưa chúng tôi theo đức ông thế nào thì nay theo Dương Tử cũng như vậy. Xin phu nhân cứ yên lòng. Tôi đã ngoài 70 rồi nhưng sức còn mạnh. Tôi sẽ giúp vương tử đi đến đâu giặc tàn đến đấy.
Chiều Thành Dương ở hội nghị Bình An về ấp thì được tin chị dâu đã bằng lòng cho Hoài Văn đi đánh giặc. Dương vội vàng chạy sang, Dương nói: Em đây về, trước là bái yết từ đường, sau là vấn an chị, sau nữa là mộ thêm binh lính. Em chỉ ở nhà độ vài ngày rồi lại trở về kinh sư đại mệnh. Việc nước chúng em lo, việc nhà đành trông vào chị. Em nghe nói chị cho cháu toản bộ binh đi đánh giặc. Em nghĩ thế này, chí cháu thì đáng khen, nhưng tuổi cháu còn nhỏ quá, quân giặc đã hung hãn lại thiện chiến. Chúng em đã từng xông pha trận mạc mà còn thấy lo, huống hồ là cháu đã biết việc binh là gì đâu. Giả chăng chi họ nhà ta, anh thì mất sớm, em thì đừng tử tức, còn muộn măng. Nối dõi tôn đường sau này trông cả vào cho toản. Giờ có mệnh hệ nào khi 100 tuổi chị em ta xuống suối vàng gặp anh thì sẽ nói sau. Cứ như ý em thì phải giữ cháu ở nhà. Chị đã già, ngày mai gặp bước loạn ly, chị phải có cháu ở bên mình để sớm hôm giúp đỡ. Em đi phen này đã thề một chết, không biết có còn gặp chị nữa không. Trước khi đi, em xin bàn với chị như vậy.
Phu nhân nói: Anh không được trời cho tuổi thọ, may mà có chú. Mọi việc trong nhà chị trông vào chú cả. Chị cũng nghĩ như chú, nhưng chị biết nói thế nào với cháu đây. Cháu hư thì mới răng bảo khuyên can, đằng này cháu xin đi phò vua giúp nước. Chị đã dạy cháu học hành kinh sử, há lại bảo cháu làm trái đạo thánh hiền được sao? Chú nghĩ thế nào xin chị giáo cho chị.
Hai chị em ngồi nói chuyện rất lâu, trắng hai người đều nhăn lại. Cuối cùng Triều Thành Dương nói:
Em chỉ lo nó còn trẻ, văn chưa thông, võ chưa giỏi, sức chưa kham được những cảnh màn sương, gối tuyết. Chưa chừ cháu đã lớn, thì chị em ta làm gì phải bàn luận dài dòng. Nhưng em đã có cách, để em bảo cháu.
Dương cùng mấy người hầu cận ra bãi tập của Trần Quốc Toản. Từ hôm về, suốt ngày Hoài Văn luyện tập trên một bãi rộng có vừa gò trống cao thấp nằm bên một con ngòi. Hoài Văn tập nhảy qua các gò đống, tập bơi hợp dưới nước, tập khuân đá tảng, chém cây to, cưỡi ngựa, phóng tên. Tình mờ, Hoài Văn đã ra đây, chiều nhá nhem tối mới trở về. Khi Chiêu Thành Dương tới bãi tập, thì thấy Trần Quốc Toản cởi trần đóng khố để lộ nước già trắng trẻo. Lố nhố chung quanh là những trai tráng trong làng, cũng đóng khố cởi trần, mình đen trùi trũi. Người tướng già cũng ngồi trong đám vật, trông thấy Chiêu Thành Dương, người tướng già phục xuống lại. Hoài Văn đang mãi vật với một anh trai lạc. Anh này nằm giáng xuống đất, Hoài Văn nằm trên, nhưng loay hoay mãi không lật ngửa anh kia ra được. Vai và lưng Hoài Văn đỏ tấy, hằn lên những vết ngón tay của đối phương. Chiêu Thành Dương đứng xem, ngứa mắt nói to:
Kéo gọng gió lên, đánh giặc chưa biết miếng, toàn đánh miếng gọng gió, mau!
Bây giờ Hoài Văn biết là chú đến, rồi buông anh bạn sụp xuống lại. Chiêu Thành Dương bảo Hoài Văn:
Đánh giặc là nghề riêng của họ nhà ta, cháu hầm đánh giặc như vậy, chú rất mừng. Nhưng đánh giặc mới là trò chơi mà cháu còn lúng túng như thế, thì đến khi đánh giặc thật, cháu còn lúng túng thế nào? Bây giờ cháu thử giặc với chú một keo, cháu giặc được chú thì chú bằng lòng cho cháu đi đánh giặc.
Mọi người đều tưởng rằng vị đại vương chức trọng quyền cao nói đùa, không ngờ vương đã cởi áo đóng khố. Vương đã ngoài 40 tuổi nhưng thân hình nở nang, bắp thịt rắn như sắt, người chắc như một hòn đá tảng. Vương cười và ung dung bước vào xới giặc. Hoài Văn đang hăng như một con gà chọi. Hoài Văn nói:
Chú cho phép thì cháu xin hầu vật.
Hai chú cháu quần nhau trên xới vật, tay Quốc Toản bắt vào tay chú như cành que đập vào phiến đá. Ba kèo thông luôn, Hoài Văn bị quật ngã trắng bụng. Nhưng anh chàng vẫn hăng máu xin vật nữa, người chú ruột cười khà khà:
Chú khen cháu là kẻ có gan to, thua mà không nản chí. Nhưng mà cháu còn phải tập nhiều, chưa đánh giặc được đâu. Cháu có biết rằng quân Nguyên thằng nào cũng khỏe như Trương Phi cả không?
Thưa chú,
Hàn Tín ngày xưa trói gà không nổi, sau đánh được Hàn Vũ có sức bạc núi Cử Đình.
Hàn Tín là bậc đại tướng, ta không nên so sánh. Còn như nếu đã gọi là ra trận thì phải có sức khỏe tuyệt luân như anh bố Bành Việt mới được.
Cháu còn tập môn gì nữa nào? Cháu có biết Quân Nguyên cưỡi ngựa không cần cầm cương, ngồi trên ngựa như ta đi dưới đất, có tài bắn trăm phát trăm trúng không?
Cháu xin bắn thử chú xem.
Hoài Văn dẫn chú đến chỗ tập bắn, rồi đeo cung tên nhảy lên ngựa, chạy ra xa, xa đến khi nhòm lại điểm hồng tâm chỉ bé bằng hạt gạo. Cất toản nhìn thẳng hồng tâm, dương cung lắp tên, bắn luôn ba phát đều trúng cả. Mọi người reo hò khen ngợi, người tướng già cũng cười nở nang mặt mày. Chiêu Thành Dương gật đầu.
Cháu bắn đã khá, chú mừng cho cháu, nhưng cháu phải luyện tập nữa mới đánh giặc được. Cháu xem chú bắn đây nè.
Vương nhảy phắt lên ngựa, chạy xa hơn Trần Quốc Toản. Vương dẫn phóng ngựa không xoay bình, chỉ quay đầu lại, dương cung lắp tên. Mũi tên bắn trúng và mạnh đến nỗi những mũi tên của Trần Quốc Toản cắm vào hồng tâm đều rơi xuống đất. Khi Vương quay ngựa trở lại, mọi người đều lạy rạp bái phục tài bắn của Vương. Vương bảo Hoài Văn:
chú mong cho khôn lớn, trở thành người tôi hiền tướng giỏi. Nhưng nay cháu còn nhỏ, chưa lượng sức bình mà cứ đi đánh giặc thì e rằng sẽ chuốc lấy cái hại vào mình. Chú nói thế để cháu biết bụng chú.
Phương lại bảo người tướng già:
ông nên giúp cậu luyện tập thêm, ta phải ra trận, không thể ở nhà mà bảo ban cháu ta được.
Chợt trông thấy một cái hố dài để tập nhảy, Vương cười và hỏi:
ngắn thế này thôi ư?
Chiêu Thành Vương cùng mọi người đào thêm cái hố dài đến 2 trượng. Trong lòng hố, Vương cho cắm chi chích dựng giáo mát và tre vót dọn, cái cao cái thấp. Làm xong, Vương nhảy phắt một cái qua hố, nhẹ như con sóc, mặt thản nhiên không động. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi. Hoài Văn định nhảy liều, người tướng già ngăn lại. Chiêu Thành Vương nói:
cháu cố tập thêm rồi hãy nhảy, sao cho người nhanh như cắt, lòng tĩnh như trời xanh. Nhảy qua chông gai như không thì đến khi đứng trước giặc dữ mới không nhục nhuệ khí. Cháu đã nghe chưa?
Vương đi rồi, mọi người vẫn trầm trồ khen ngợi sức khỏe của Vương. Hoài Văn hỏi người tướng già:
ông xem ta ra trận được chưa? Làm thế nào cho ta bằng chú ta được?
Vương Tử không lo. Vương Tử chưa tập được là bao, thế tất phải kém đại vương đã dạy công luyện tập. Phương ngôn có câu: có công mài sắt, có gậy đến kim. Xin Vương Tử gia công luyện tập, có chí thì thành.
Phải tập cho nhanh, giặc săn đến nơi rồi. Ta sẽ học tập cả ngày lẫn đêm, chí ta đã quyết, dù có khó nhập đến đâu ta cũng chẳng sờn lòng.